Tác phẩm Tuổi trẻ không bao giờ quay lại. Nhiều tác giả. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và First News ấn hành. Người đọc Phạm Hùng. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Không bao giờ quá muộn để bắt đầu thực hiện ước mơ. George Eliot. Lời giới thiệu. Cuộc sống là một cuộc hành trình liên tục và không phải lúc nào cũng dễ dàng. Trong hành trình đó, mỗi người đều sẽ nếm trải vô vàn cảm xúc, từ thiếu thốn đến viên mãn, từ đau khổ đến hạnh phúc, từ lạnh lẽo đến ấm áp. Qua đó, học cách cân bằng bản thân và cuộc sống của chính bản thân mình, tìm thấy ý nghĩa cũng như mục đích sống của riêng mình. Vẫn biết rằng, mọi gian truân và thử thách của ngày hôm nay có ý nghĩa như những bài học, dạy cho tuổi trẻ biết trân trọng những điều tốt đẹp sẽ đến vào ngày mai, đồng thời cũng chính là động lực giúp các bạn trẻ không ngừng quan sát, không ngừng lắng nghe, không ngừng học hỏi, không ngừng thay đổi và tự hoàn thiện chính mình, trải nghiệm mọi cung bậc của cuộc sống để tiến bước vào đời. Nhưng những thời khắc khó khăn và những suy nghĩ tiêu cực cũng luôn ẩn mình chờ sẵn trong nếp tối tâm hồn của mỗi con người, đặc biệt là giữa thời đại thừa thải thông tin, thật giả lẫn lộn và thiếu vắng giá trị chân thật như ngày hôm nay. Chính vì vậy mà bạn cần giữ vững trong tâm hồn mình một niềm tin mạnh mẽ, tin vào bản thân mình, tin vào những giá trị tốt đẹp vẫn hiện hữu trong cuộc sống, trong các mối quan hệ và trong chính sự nhiệt thành của mình dành cho cuộc sống. Đây chính là lý do tập sách này ra đời, kiên trì thực hiện lời hứa từ nhiều năm trước, nỗ lực giữ gìn những khu vườn tình yêu và khát vọng trong lòng bạn trẻ. Tuổi trẻ không bao giờ quay lại là một lời nhắn gửi, một món quà tinh thần, một cái hộp nhỏ chứa 7 túi hạt giống với 7 sắc màu, nuôi dưỡng sức mạnh và lòng dũng cảm cho bạn trẻ. Chúng tôi hy vọng có thể tiếp tục truyền lửa, tạo thêm động lực, chắp cánh ước mơ, lấy đó làm giá trị cốt lõi, dẫn bước bạn trẻ vào đời, cùng các bạn đối mặt với cuộc sống và vượt qua những thử thách. Mỗi bước chân là một cơ hội, mỗi bước chân là một niềm hy vọng. Tuổi trẻ không sợ thất bại, hãy tiến lên. First News. Nhiệt tình tuổi trẻ. Túi hạt giống màu đỏ. Những hạt giống màu đỏ, những hạt giống nở ra hoa lửa, hừng hực nhiệt tình tuổi trẻ, những hạt giống giúp bạn sống có nhân cách, sống có phẩm giá, dám ước mơ và dám kiên trì với những điều tốt đẹp. Ước mơ. Một ước mơ phù hợp là yếu tố quan trọng góp phần làm nên một việc có ý nghĩa. Ước mơ là hình ảnh của những điều nằm trong tâm trí ta, và nếu bạn là người có quyết tâm thì bạn sẽ tìm cách đạt được nó. Những người làm nên nghiệp lớn trên thế giới đều là những người biết mơ ước. Ước mơ không bao giờ hình thành ở những người thờ ơ, lười biếng hay thiếu tham vọng. Bạn hãy đặt ra những ước mơ nằm trong khả năng của mình và lên kế hoạch cụ thể để từng bước hiện thực hóa chúng. Trong khi vạch ra kế hoạch cụ thể để đạt được thành công, cả trong sự nghiệp lẫn cuộc sống thường ngày, bạn đừng bị lung lay hay nhục chí bởi những người xem bạn như là kẻ mơ mộng. Để đạt được thành công như mong muốn trong một thế giới đang có nhiều thay đổi này, bạn phải học hỏi tinh thần của các bậc tiền bối, những người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự phát triển của văn minh nhân loại. Tinh thần ấy là dòng huyết mạch của sự phát triển và là cơ hội để bạn giải phóng hết năng lực tiềm ẩn của mình. Hãy biết quên những ước mơ không thành của ngày hôm qua. Thay vào đó, cần biến ước mơ của ngày mai thành những công việc cụ thể, để một ngày không xa trong tương lai, chúng sẽ trở thành hiện thực. Ước mơ không phải là cái có sẵn, cũng không phải là cái không thể có. Ước mơ chính là con đường chưa được định hình, là hình ảnh của những điều nằm trong tâm trí bạn, mà nếu có đủ quyết tâm, bạn hoàn toàn có thể hiện thực hóa chúng. Nếu bạn tin tưởng vào những ước mơ của mình, thì hãy cố gắng thực hiện bằng tất cả khả năng của mình. Nhưng nếu những ước mơ ấy không thể trở thành hiện thực, thì bạn cũng đừng quá thất vọng. Hãy nuôi dưỡng cho mình một khát khao mới và tiếp tục nỗ lực. Sớm muộn gì, chúng cũng trở thành hiện thực một khi bạn còn cố gắng. Thu Hằng dịch, theo You Can. Cuộc bộ hành lịch sử. Như nhiều người châu Phi khác, tôi tin rằng số phận không tạo ra tôi, mà chính tôi mới là người tạo ra số phận của mình. Lesson Keira. Với hành trang là 5 ngày lương thực đi đường, một quyển kinh thánh, một cuốn sách có tựa đề Hành hương. W. Grimm's Brogues, cùng với một chiếc rìu làm vũ khí tự vệ và một tấm chăn. Lesson Keira hăm hở bắt đầu cuộc hành trình của đời mình. Cậu sẽ phải vượt qua một chặng đường dài từ Nia Salent, Cộng hòa Malawi ngày nay, nơi bộ tộc cậu đang sinh sống, ngược lên phía Bắc, rồi đi về hướng Đông, tới Cairo, thủ đô Ai Cập, để lên tàu sang Mỹ, tìm kiếm một tấm bằng đại học. Đó là vào tháng 10 năm 1958, lúc cậu gần 17 tuổi. Cha mẹ cậu mù chữ nên chẳng biết nước Mỹ ở đâu và xa gần thế nào. Họ chỉ biết cầu chúc cho cậu thượng lộ bình an. Với Lesson, chuyến đi này bắt nguồn từ một ước mơ, dù đối với nhiều người, đó chỉ là một sự điên rồ. Một ước mơ đã khiến cậu nung nấu quyết tâm được đi học. Cậu muốn mình giống thần tượng Abraham Lincoln của cậu, một con người đi lên từ nghèo khổ, rồi trở thành Tổng thống Mỹ và đấu tranh không mệt mỏi cho phong trào giải phóng nô lệ. Rồi cậu cũng muốn mình giống Booker T. Washington, người dám đứng lên phá bỏ xiềng xích nô lệ, trở thành nhà cải cách, nhà giáo dục vĩ đại, người đã mang lại niềm tin và phẩm giá cho cả nhân dân Mỹ. Như các thần tượng của mình, Lesson cũng muốn phục vụ nhân loại. Cậu muốn làm một điều gì đó thật khác biệt cho thế giới này. Để nhận rõ mục đích của mình, cậu cần phải học và học tại một trường hạng nhất. Vì vậy, cách tốt nhất là đến nước Mỹ. Hãy khoan nghĩ đến việc Lesson không một xu dính túi và bằng cách nào cậu có đủ tiền mua vé tàu đi Mỹ. Hãy khoan bàn chuyện cậu ấy không hề có ý niệm gì về một trường đại học nào khi bước chân xuống tàu và ngay cả nếu có, liệu cậu có được chấp nhận vào học hay không? Cũng đừng tự hỏi làm thế nào Lesson có thể vượt 5.000 km xuyên qua lãnh địa của hàng trăm bộ tộc nói hơn 50 thứ tiếng khác nhau mà chẳng có thứ tiếng nào quen thuộc với cậu. Các bạn đừng bận tâm đến những câu hỏi đó, bởi đó là những điều Lesson phải làm và đã làm được. Trong suy nghĩ của cậu lúc đó, không có gì ngoài khát vọng được đặt chân lên vùng đất, nơi cậu nghĩ có thể thay đổi số phận của mình. Không phải lúc nào cậu cũng kiên định như thế. Khi còn nhỏ, đôi lần cậu lấy cái nghèo của mình để biện hộ cho sự thua kém trong việc học và những thất bại của bản thân. Cậu từng tự nhủ rằng mình chỉ là một đứa con nhà nghèo, biết làm sao bây giờ. Như nhiều đứa trẻ khác trong làng, thật dễ hiểu khi Lesson cũng cho rằng học hành đối với một đứa con nít Karongo tỉnh lẻ chỉ tổ phí thời gian. Nhưng sau khi đọc những quyển sách do các nhà truyền giáo trao tặng, cậu phát hiện ra thế giới còn có một Abraham Lincoln và một Booker T. Washington. Câu chuyện về hai bậc vĩ nhân này đã vén đám mây mờ đang che phủ cuộc đời của cậu, và rằng trước hết cậu cần phải học. Thế là cậu nung nấu ý định đi Cairo từ đó. Sau 5 ngày cuốc bộ khó khăn trên vùng đồi núi gồ ghề, đầy đá tai mèo thuộc châu Phi hoang dã, Lesson chỉ đi được vỏn vẹn 40 km, trong khi lương thực mang theo đã cạn, nước uống đã hết và không tiền bạc trong tay. Hoàn thành chặng đường 4.950 km còn lại quả là chuyện không tưởng. Nhưng quay về đồng nghĩa với việc bỏ cuộc, là cam phận với cuộc sống nghèo khó và ngu muội. Thế rồi, cậu tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng đến hơi thở cuối cùng, chứ nhất định không bao giờ dừng bước nếu như chưa đến được nước Mỹ. Và cậu lại tiếp tục lên đường. Có những đoạn đường cậu đi cùng với người lạ, nhưng phần lớn thời gian cậu làm kẻ lữ hành đơn độc. Đến mỗi ngôi làng mới, cậu thăm dò kỹ lưỡng trước khi tiến vào, vì không biết họ sẽ có thái độ thân thiện hay thù địch đối với cậu. Đôi khi, cậu cũng kiếm được việc làm và một chỗ trú ngụ qua đêm. Còn thì cậu thường xuyên ngủ dưới trăng sao. Cậu tìm kiếm trái rừng và bất cứ loại cây cỏ nào có thể ăn được để sống qua ngày. Cậu trở nên gầy gò và ốm yếu dần theo cuộc hành trình của mình. Đó là chưa kể một trận sốt rét thập tử nhất sinh mà cậu phải gánh chịu. Trời quả không phụ lòng người, cậu được vài người tốt bụng dùng thảo dược cứu chữa và cho trú lại đến hết cơn bạo bệnh. Kiệt sức và xuống tinh thần trầm trọng, một lần nữa cậu lại muốn quay về. Cậu lấy lý lẽ rằng quay về sẽ tốt hơn tiếp tục cuộc hành trình xuống ngốc, thậm chí là liều mạng này. Nhưng Lesson đã lật ngược những trang sách mà cậu vẫn luôn mang bên mình. Những dòng chữ quen thuộc làm cậu tin tưởng trở lại với mục đích của mình. Thế là cậu lại tiếp tục. Ngày 19 tháng 1 năm 1960, tức 15 tháng sau khi bắt đầu chuyến bộ hành thiên lý của mình, Lesson đã đi được gần 1.600 km và đến Kampala, thủ đô của Uganda. Cậu bây giờ đã mạnh mẽ hơn về vóc dáng và khôn ngoan hơn trong cách sinh tồn. Cậu ở lại Kampala 6 tháng và làm đủ thứ nghề. Có điều đặc biệt là cậu luôn dành từng phút rỗi rãi để vào thư viện và đọc ngấu nghiến mọi thứ. Ở thư viện, tình cờ cậu bắt gặp một thư mục nói về các trường đại học ở Mỹ. Hình ảnh một ngôi trường nguy nga bề thế nhưng thân thiện, in hình trên nền trời trong xanh, thanh thoát, với những đài phun nước và những thảm cỏ được cắt tỉa khéo, lại được bao quanh bởi núi non hùng vĩ, làm cậu thấy nhớ những đỉnh núi cao vời, uy nghi, nơi quê nhà Nea Salent. Đại học Skagit Valley ở vùng núi Vernon, bang Washington, đã trở thành hình ảnh thực tế đầu tiên trên con đường đi tìm tương lai tưởng như vô vọng của Lesson. Ngay lập tức, cậu viết đơn gửi hiệu trưởng nhà trường, trình bày hoàn cảnh của mình và xin một suất học bổng. Cùng lúc đó, cậu cũng cố gắng sử dụng hầu bao hàng hẹp của mình để gửi đơn đến nhiều trường khác vì sợ rằng Skagit không chấp nhận đơn của cậu. Nhưng Lesson không cần phải làm thế. Vì quá ấn tượng trước quyết tâm của cậu nên ngài hiệu trưởng trường Skagit không những cho phép Lesson nhập học mà còn cấp cho cậu một suất học bổng và giới thiệu cho cậu một việc làm thêm để kiếm tiền trang trải chi phí ăn ở. Một phần khát vọng của Lesson đã trở thành hiện thực. Nhưng con đường của Lesson vẫn còn rất nhiều chướng ngại phía trước. Theo luật pháp Mỹ, cậu phải có hộ chiếu và thị thực nhập cảnh. Nhưng để có hộ chiếu, cậu phải xuất trình giấy khai sinh. Tồi tệ hơn nữa, để được cấp thị thực, cậu cần phải có một tấm vé khứ hồi khi đến Mỹ. Một lần nữa, cậu lại cần đến bút và giấy. Cậu viết thư cho các nhà truyền giáo, những người đã dạy dỗ cậu từ hồi tấm bé. Cuối cùng, mọi chuyện cũng đã được lo liệu ổn thỏa, trừ tấm vé máy bay khứ hồi để được cấp thị thực vào Mỹ. Không hề nao núng, Lesson tiếp tục cuộc hành trình đi Cairo với niềm tin rằng thế nào cậu cũng kiếm được đủ số tiền cần thiết. Cậu tự tin đến mức vét hết những đồng xu cuối cùng tậu một đôi giày mới để không phải đi chân đất qua cổng Skagit Valley. Ngày tháng trôi qua, tin tức về cuộc hành trình dũng cảm của cậu bắt đầu lan rộng. Vào lúc cậu đến Khartoum, thủ đô của Sudan, và rơi vào tình cảnh rỗng túi và kiệt sức, thì huyền thoại Lesson Keira đã tạo ra một nhịp cầu nối lục địa châu Phi với Vernon, Washington. Sinh viên trường Skagit Valley cùng sự đóng góp của người dân địa phương đã gửi đến cậu $650 để mua vé khứ hồi sang Mỹ. Khi biết tin này, Lesson đã bật khóc vì lòng biết ơn và nỗi vui mừng trước tấm lòng của các vị ân nhân của mình. Tháng 12 năm 1960, sau cuộc hành trình dài hơn 2 năm, cuối cùng, Lesson Keira cũng đã đặt chân lên đất Mỹ. Cậu hãnh diện bước vào ngưỡng cửa đại học Skagit Valley với hai quyển sách báo ôm chặt trong tay. Câu chuyện về Lesson chưa kết thúc ở đó. Sau khi tốt nghiệp đại học, cậu học lên nữa và trở thành giáo sư chính trị học của Đại học Cambridge, Anh, đồng thời là một tác giả có uy tín trên thế giới. Như hai thần tượng của mình, Abraham Lincoln và Booker T. Washington, Lesson Keira đã vươn lên từ những khởi đầu hèn mọn và đã hoán cải thành công số phận của mình. Lesson đã tạo nên một sự khác biệt và thực sự trở thành ngọn đèn soi sáng cho những người đi sau tiếp bước theo. Nguyễn Đoàn dịch. Theo Mission on the March. Một khi ước mơ của bạn đủ lớn, thì tất cả những vấn đề khác đều không đáng phải bận tâm. Khuyết danh.
Lòng dũng cảm.
Trong cuộc đời, mỗi chúng ta đều có ba kẻ thù cần phải tiêu diệt. Do dự, nghi ngờ và sợ hãi. Ba kẻ thù này có mối quan hệ mật thiết với nhau. Khi cảm thấy nghi ngờ và sợ hãi, tất yếu, bạn sẽ do dự trong việc đưa ra quyết định và hành động. Phân tích thất bại trong cuộc sống của hơn 25.000 người, các chuyên gia cho biết, do dự gần như đứng đầu danh sách những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thất bại. Trái với do dự là tính quyết đoán, và đây chính là một trong những biểu hiện của lòng dũng cảm. Sự bất tử của mỗi người nằm ở việc họ có dám đưa ra quyết định hay không. Để có được một quyết định rõ ràng, mỗi người cần phải có lòng dũng cảm và đôi khi phải cực kỳ can đảm. Bên cạnh đó, giá trị của các quyết định lại phụ thuộc vào mức độ dũng cảm khi hành động. Những quyết định vĩ đại làm nền móng cho văn minh nhân loại đã được đưa ra bất chấp rủi ro, thậm chí bất chấp cả việc phải hy sinh tính mạng. Con người ta sẽ chẳng làm nên trò trống gì nếu không có một ý tưởng táo bạo, một tư duy đột phá và lòng can đảm để hiện thực hóa chúng. Chẳng thà bạn phạm sai lầm khi hành động, còn hơn cứ ôm khư khư mối lo thất bại rồi chùn bước. Cuộc đời bạn sẽ ra sao nếu bạn không bao giờ dám làm một điều gì lớn lao? Lòng dũng cảm là tài sản vô giá, mà tự nó đã tiềm ẩn sức mạnh vô hình, có thể giúp con người sống một cuộc đời đích thực. Với lòng dũng cảm, bạn sẽ tự tạo ra cơ hội cho bản thân và đủ bản lĩnh để đối mặt với những trở ngại của cuộc sống. Tất cả chúng ta sinh ra đều có lòng dũng cảm. Nhưng chỉ những ai biết tôi rèn và vận dụng nó thường xuyên thì mới có thể sở hữu lòng dũng cảm thật sự. Hãy vận dụng lòng dũng cảm để củng cố sức mạnh tinh thần của bạn. Hãy tìm cho mình một hướng đi thích hợp và sống một cuộc đời ý nghĩa. Hãy thử những công việc mới và phá bỏ các rào cản trong cuộc sống của bạn. Với lòng dũng cảm, bạn sẽ vững vàng tiến về phía trước. Thu Hằng dịch theo You Can.
Những cậu trò nhỏ.
Ở Canada, có cậu trò nhỏ tên là Craig Kilberger. Cậu sống cùng gia đình ở một vùng ngoại ô thanh bình của thành phố Toronto. Vào những lúc rảnh rỗi, cậu thường chơi trượt ván, bơi lội hay trượt tuyết. Ở Pakistan, có cậu bé tên là Iba Mashi. Năm cậu lên 4, cha mẹ cậu buộc phải cho cậu đi làm thằng ở để trả món nợ 16 đô la của gia đình. Chưa đầy 10 tuổi, cậu phải làm việc từ 12 đến 16 tiếng mỗi ngày, 7 ngày trong tuần, với mức lương chưa đến 1 đô la một tháng, và làm quần quật trong một xưởng dệt thảm bẩn thỉu. Thân thể cậu chỉ còn da bọc xương, và dĩ nhiên là cậu chưa bao giờ được đến trường. Hai cậu bé từ hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Hình ảnh lam lũ của một đứa trẻ nghèo khổ phương Đông và hình ảnh sung túc no đủ của một cậu bé phương Tây đã được hình tượng hóa trong một nỗ lực nhằm giải phóng tình trạng nô dịch trẻ em. Iba được phóng thích khỏi xí nghiệp nhà tù vào năm cậu 10 tuổi. Trong hai năm kế tiếp, cậu được xem như một anh hùng của cả thế giới, một biểu tượng sống của chiến dịch vận động chống lại ngành dệt thảm ở Pakistan. Đến năm 12 tuổi, Iba bị ám sát, tiếng nói của cậu mãi mãi câm nín. Cách đó nửa vòng trái đất, Craig Kilberger theo dõi câu chuyện về cuộc đời và cái chết của Iba qua một tờ báo địa phương. Bỗng chốc, sự thơ ngây của một cậu bé 12 tuổi vụt biến mất, thay vào đó là sự đồng cảm và sự cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của công lý. Cậu tự hứa với lòng mình là sẽ làm bất kỳ việc gì để chấm dứt tình trạng bóc lột lao động trẻ em. Cậu thông minh và có tầm nhìn để biết một mình cậu không thể làm được việc này. Nhưng cậu sẽ vận động mọi người vào cuộc. Mọi người bảo cậu còn quá nhỏ và sẽ chẳng có ai nghe lời cậu. Nhưng Craig là một nhà hoạt động năng nổ và hiệu quả. Dù chỉ mới 12 tuổi, nhưng cậu biết phải làm thế nào liên kết mọi người lại với nhau để cùng đấu tranh vì một mục tiêu chung. Cậu tìm đọc bất kỳ tài liệu nào có nói đến 200 triệu trẻ em khắp nơi trên thế giới phải làm việc như nô lệ. Nhưng không chỉ đọc, Craig muốn tận mắt chứng kiến những trẻ em đó cùng môi trường và điều kiện làm việc khắc nghiệt mà chúng phải chịu đựng. Lần đầu, cha mẹ cậu phản đối. Ngay cả việc đi xe điện ngầm đến trung tâm thành phố, cậu cũng không được phép đi một mình. Sau cùng, cậu quyết định bán đi một số đồ chơi của mình để quyên góp cho chuyến đi.
Cảm động bởi quyết tâm của con trai mình, sau cùng, cha mẹ cậu đồng ý cho cậu thực hiện chuyến đi vòng quanh châu Á trong 7 tuần, với sự giúp đỡ về tài chính của bà con họ hàng. Trang bị một máy quay phim và được hộ tống tại mỗi chặng dừng bởi các nhà hoạt động nhân quyền địa phương, Great, đi từ Thái Lan sang Bangladesh, rồi đến Ấn Độ, Nepal và Pakistan. Cậu vào các xưởng làm bột mì bích bùng, đến các nhà máy có điều kiện làm việc khắc nghiệt, thiếu dưỡng khí. Cậu gặp một cô bé làm việc 11 tiếng một ngày ở công đoạn đóng gói bao bì kẹo trong một căn phòng nóng bức và chật chội, và một cậu bé chân trần đang khâu những trái banh. Cậu nói chuyện với từng người bạn trẻ và chúng trò chuyện cởi mở với cậu như đã quen biết cậu từ thuở nào. Cuối cuộc hành trình, Great đến viếng Eba, nơi an nghỉ cuối cùng của cậu ấy trong nghĩa trang nhỏ. Trong lúc Greg đang thực hiện chuyến đi vòng quanh châu Á, Thủ tướng Canada đang công du ở đây. Greg đề nghị gặp Thủ tướng, nhưng ông từ chối. Suy cho cùng, Greg chỉ là một đứa trẻ chưa đến tuổi bỏ phiếu, nên không mấy ai quan tâm đến ý kiến của cậu. Tuy nhiên, giới truyền thông thì lại khác. Họ rất chú ý đến Greg khi biết cậu cùng hai trẻ em lao động khác sẵn sàng kể lại những câu chuyện của chúng. Báo chí thay nhau khuấy đảo công chúng, và chỉ sau một đêm, vấn đề lao động trẻ em đã giành được sự quan tâm của mọi người dân Canada. Thật bất ngờ, Thủ tướng lại đề nghị gặp Greg. Bây giờ thì Greg biết cậu phải làm gì, nhưng cậu không thể tự mình hoàn thành mục tiêu. Cậu cần một tập thể. Cậu nghĩ ngay đến những bạn học cùng lứa tuổi với cậu. Trở về nhà, Greg đem những bức ảnh gây chấn động con tim mà cậu đã chụp được và những câu chuyện kinh hoàng vào lớp học. Greg kết luận: vấn đề là như thế, các cậu có giúp được không? Và cậu nhận được sự hưởng ứng ngoài mong đợi. Thế là các cậu cùng nhau thành lập tổ chức Free the Children, giải phóng trẻ em. Họ gặp nhau hàng tuần để chia sẻ thông tin và định hướng chương trình hành động. Sau đó, Greg liên hệ với các tổ chức khác để trao đổi thông tin và yêu cầu hỗ trợ cũng như thiết lập các mối liên hệ mới. Nhóm của cậu cứ thế ngày một phát triển. Sau khi nghe Craig phát biểu tại hội nghị thường niên của Liên đoàn Lao động thành phố Ontario, 2.000 lãnh đạo công đoàn cùng hưởng ứng quyên góp số tiền lên đến $150,000 cho Free the Children. Thị trưởng Toronto cấm mua bán pháo hoa được làm từ những xưởng sản xuất có sử dụng lao động trẻ em. Bộ trưởng Ngoại giao mời Craig giữ chức vụ cố vấn các vấn đề về quyền trẻ em trong chính phủ. Và Quốc hội Mỹ đã mời cậu phát biểu. Chính phủ Canada hiện nay là một trong những quốc gia đi đầu trong việc xóa bỏ mọi hình thức sử dụng và bóc lột lao động trẻ em. Trẻ em có một phẩm chất đặc biệt tạo nên sức mạnh mà người lớn không thể nào có được, Craig nói. Trẻ em có óc tưởng tượng. Chúng nghĩ rằng mình có thể bay được, và chúng dám nghĩ rằng chúng có thể nói chuyện ngang hàng với cả thủ tướng. Trong vòng 2 năm, Free the Children có hàng ngàn hội viên và trở thành một phong trào quốc tế có hiến chương rõ ràng và có mặt từ Âu sang Á. Free the Children đã làm thay đổi cách nghĩ của người lớn, thay đổi luật pháp và thay đổi cuộc sống của hơn 200 triệu trẻ em trên khắp thế giới. Quyển sách cho trẻ em chúng ta à? Chính các bạn là những người quyết định điều đó. Nguyễn Đoàn dịch theo He Achieved the Impossible. Nhiệt huyết. Ralph Waldo Emerson từng nói, không có một thành công lớn lao nào mà lại thiếu bóng dáng của lòng nhiệt huyết. Quả thật, khi bạn tìm thấy niềm đam mê của mình, toàn bộ tâm trí, năng lượng của bạn sẽ hòa quyện cùng quyết tâm, tạo nên động lực lớn để bạn hoàn thành nó một cách triệt để. Lòng nhiệt huyết giúp con người xác định được hướng đi và có được một khởi đầu đúng đắn. Nhiệt huyết là một quá trình chứ không phải là một trạng thái. Nó có thể được truyền từ người này sang người khác một cách dễ dàng. Vượt qua mọi lý lẽ, quy tắc, lòng nhiệt huyết giúp bạn thu hút được sự chú ý và có được sự ủng hộ của những người xung quanh. Làn sóng của lòng nhiệt huyết sẽ kết nối mọi người thành một khối thống nhất và tạo ra động lực thúc đẩy tất cả tiến về phía trước. Lòng nhiệt huyết giúp người ta vượt qua thử thách để làm nên kỳ tích. Với lòng nhiệt huyết, con người có thể thay đổi trật tự thế giới và làm nên lịch sử. Do đó, dù bạn là ai hay đang làm gì chăng nữa, thì điều tốt nhất bạn có thể làm là tin tưởng vào ý tưởng và công việc của mình. Đồng thời, hãy thực hiện nó với tất cả lòng nhiệt huyết. Nếu bạn muốn làm điều gì đó có ý nghĩa, thì hãy chọn một việc mà bạn có thể dành hết tâm huyết vào đó. Như vậy là bạn đã có một bước khởi đầu đúng đắn. Nhiều người chọn con đường làm hài lòng kẻ khác hoặc con đường hái ra tiền. Nhưng để đi đến đích, hãy chọn con đường mà bạn tâm huyết. Đa số chúng ta sinh ra đều có đầy đủ tâm hồn, trí tuệ và sự quyết tâm. Nhưng chỉ những ai biết tập hợp tất cả những yếu tố này vào một mục đích nào đó thì họ mới có thể đạt được mục tiêu đề ra. Vì thế, hãy nuôi dưỡng ngọn lửa nhiệt huyết trong bạn ngay từ ngày hôm nay và hãy duy trì ngọn lửa ấy trong suốt cuộc đời mình. Thu Hằng dịch theo You Can. Thành công không tự nhiên mà đến. Bằng cách làm việc chăm chỉ và sáng tạo trong việc tìm kiếm các giải pháp cho một vấn đề, bạn sẽ tìm thấy lối ra trong nghịch cảnh. Ella Hall. Người phụ nữ dời non lấp biển ở Appalachians. Ella Hall không có bằng cấp gì về y học, nhưng ngày nào cô cũng chăm sóc cho người bệnh và những ca chấn thương. Cô chưa hề qua trường lớp chính quy nào về chính trị hay luật, nhưng cô là một trong những nhà vận động hành lang và là người vận động quyên góp vì người nghèo hiệu quả nhất nước Mỹ. Trên tường nhà cô cũng chẳng treo tấm huân chương nào ghi nhận thành tích hoạt động xã hội của cô, thậm chí cả bằng tốt nghiệp phổ thông trung học cũng chẳng có. Vậy mà cô vừa là một nhà tư vấn, vừa là người bên vực quyền lợi cho người già, người nghèo và rất nhiều người đang bị ngược đãi mà cô gặp trên đường đời. Nếu trên thế gian này có loại bằng cấp về sự cống hiến, tinh thần sáng tạo và lòng kiên trì, thì Ella Hall phải được công nhận bằng tiến sĩ. Trên thực tế, cô chỉ là một cô gái tỉnh lẻ quê mùa và nghèo kiết xác, làm việc trong các láng trại gia súc, nằm trong các khu rừng xa xôi hẻo lánh của vùng núi Appalachians thuộc bang Kentucky. Công việc của cô là xoa dịu nỗi đau cho người bệnh tại quê nhà. Đó là lĩnh vực mà cô đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm quý báu. Chào đời tại quận Pike, Kentucky vào năm 1927, Ella là một trong 7 đứa con mà hầu hết đều bị khiếm khuyết này khác về mặt thể chất. Lớn lên và lập gia đình, Ella sinh được 5 con. Cô hoàn toàn không được chăm sóc gì trước khi sinh và cả 5 đứa trẻ đều được sinh tại nhà. Một đứa bị sinh non và điếc bẩm sinh. Một đứa chết lúc còn ẵm ngửa. Trong suốt đời mình, Ella đã chứng kiến nhiều trẻ em chết vì suy dinh dưỡng và thiếu ăn. Người lớn thì chết vì những căn bệnh có thể phòng ngừa được, chẳng hạn như bệnh uốn ván. Họ chết vì không có bác sĩ, không có bệnh viện và không được chăm sóc y tế, và vì không có khả năng chi trả cho những dịch vụ y tế thông thường nhất. Vào năm 18 tuổi, Ella đã có một tầm nhìn rõ ràng về cuộc đời mình. Cô muốn làm một công việc gì đó có thể giúp đỡ mọi người. Con người mới chỉ học đến lớp 8, chưa từng học qua một khóa chuyên ngành nào, đã quyết định mở một trạm xá. Mỗi tuần, cô dành ra $50 từ tiền công lao động của mình và liên tục trong 7 năm như thế. Sau đó, cô thuê một ngôi nhà nát nằm bên rìa một con đường biệt lập ở một vùng gọi là Mud Creek, ngã Ba Bùng, với giá $40 một tháng làm nơi trợ giúp y tế cho người dân trong vùng. Để đưa trạm xá vào hoạt động, Ella cần có tiền để trang trải chi phí. Nhưng cái khó hơn cả là nguồn y bác sĩ. Appalachians không phải là nơi làm việc lý tưởng đối với các bác sĩ trẻ. Những người có mức thu nhập hàng tháng bằng số tiền kiếm được trong cả đời của những cư dân vùng Mud Creek này. Rồi thì điều kiện về nhà ở cũng không khích lệ họ mấy. Vì vậy, Ella cho các bác sĩ ở nhà mình và nấu ăn cho họ. Cô tìm kiếm sự cộng tác từ các bác sĩ có gốc nước ngoài, những người cần phục vụ tại những vùng khó khăn hẻo lánh, để được chính phủ cấp thẻ xanh, loại thẻ cư trú dài hạn do chính phủ Mỹ cấp. Trạm xá lập tức bị quá tải ngay từ những ngày đầu tiên. Bệnh nhân với đủ thứ bệnh và thương tật đổ dồn đến. Rất nhiều người chưa từng đi khám bệnh lần nào trong đời, và phần đông họ chỉ có thể chi $5 tiền viện phí. Lại một thử thách nữa đặt ra cho Iola. Một đêm nọ, bỗng nhiên trạm xá bị cháy rụi. Giấc mơ của cả đời người và hơn chục năm làm việc của Iola thế là tan tành mây khói. Đứng trước đống đổ nát, Iola nghĩ đến 15.000 cư dân trong vùng giờ đã là trách nhiệm của cô. Cô nghĩ về công việc, các vật dụng y tế và trang thiết bị đang nằm trong đống tro tàn. Cảm giác của tôi khi đó chẳng khác nào đang bị hàng ngàn mũi kim châm thấu tim. Đó thực sự là nỗi đau khủng khiếp nhất mà tôi từng trải qua. Cô nhớ lại, lúc đó cô đã khóc. Xong, bằng tất cả nghị lực của mình, cô thông báo với toàn thể nhân viên. Trạm xá thế là xong, nhưng chúng ta thì còn đây. Đêm hôm đó, cô bắt đầu suy nghĩ và tìm cách gây dựng lại. Ngày hôm sau, cô tiếp nhận bệnh nhân ngoài trời, dùng một chiếc ghế dài và một đường dây điện thoại máng trên cành cây. Công việc chữa trị cứ thế diễn ra. Iola cố gắng xoay sở để gây quỹ, thông qua đài phát thanh, các buổi chiêu đãi, ngay cả việc phải đứng ngoài đường và thùng lạc quyền vào những ngày mọi người lãnh lương và trợ cấp. Trong 3 tháng, cô thu được $102,000, đủ để thành lập một trạm y tế mới. Khi một trường học ở địa phương đóng cửa nghỉ hè, Iola liên hệ với họ và di chuyển phòng khám tới đó. Vào mùa thu, cô về phòng khám vào xe rơ moóc. Cứ thế, từng bước một, từng đô la một, phòng khám mới, hiện đại dần dần thành hình. Nhờ có tầm nhìn không hề dao động và đầy sáng tạo của Iola, ngọn lửa từng thiêu rụi trạm xá đầu tiên đã dọn đường cho một phòng khám mới tốt hơn, tiện nghi hơn. Ngày nay, phòng khám Mud Creek là phòng khám duy nhất trong bán kính vài trăm km mà các bệnh nhân khi đến đây có thể trả viện phí tùy theo túi tiền của mình. Nhưng khi phòng khám không đủ khả năng giúp họ, Iola tìm đến một nhà hảo tâm nào đó. Cô đã từng thu xếp một số ca phẫu thuật cho bệnh nhân ung thư nhưng không có tiền. Có lần, cô thuyết phục Lions Club thanh toán chi phí phẫu thuật cho một bé gái bị tổn thương mắt trầm trọng. Những lúc cần thiết, cô có thể kiêm luôn vai trò tài xế xe cứu thương để đưa bệnh nhân đến bệnh viện tuyến trên. Có lần xe bị lật và cô bị gãy xương bả vai. Sáng hôm sau, cô lại quay về tiếp tục công việc. Triết lý sống của cô, đồng thời cũng là nguồn năng lượng dồi dào của cô là không phải lúc nào đường đời cũng bằng phẳng và sau cơn mưa trời lại sáng. Cô cho là nếu được học hành đàng hoàng hơn, có lẽ cô sẽ làm được nhiều điều tốt đẹp hơn nữa cho mọi người. Thật khó nói nhiều hơn nữa là gồm những gì, nhưng Iola từng có mặt tại tòa án để bảo vệ quyền lợi cho người nghèo, trong đó có cả những bệnh nhân bị bệnh bụi phổi. Cô được sự cho phép của tiểu bang tổ chức lại hệ thống cung cấp nước sạch và xây dựng một nhà máy xử lý nước để thay thế hàng trăm giếng nước bị nhiễm bẩn. Cô quyên góp tiền để mua một chiếc xe dùng để giao bữa ăn đến nhà dưỡng lão, đại thọ bữa ăn trưa miễn phí cho trường học và xây dựng trung tâm dưỡng lão. Bất kể việc gì cô muốn làm, cô đều biến nó thành hiện thực. Chuông điện thoại phòng làm việc của cô reo không ngớt suốt ngày. Bản thân cô cũng bị bệnh tim và chứng viêm khớp. Nhưng thay vì nhập viện từ vài năm trước, cô lại bướng bỉnh, bảo, có ai chết vì làm việc nhiều đâu. Phòng khám đứng vững và tồn tại như một tượng đài thể hiện ý chí mạnh mẽ của Iola, một tinh thần làm việc không ngừng và đầy sáng tạo. Hàng ngày, hàng trăm người đi bộ hoặc lái xe qua những đoạn đường gập ghềnh để đến với phòng khám của cô, nơi bên trong có 17 nhân viên, kể cả hai bác sĩ, đang hối hả làm việc điều trị bệnh nhân trong 7 căn phòng được trang bị rất đầy đủ. Thu nhập hàng năm của Iola vào khoảng $22,000 và cô chưa hề nghỉ một ngày phép nào trong nhiều năm làm việc. Cô đi làm mỗi ngày và ở lại đó cho đến tận khuya khi đã khám xong bệnh nhân cuối cùng trong ngày. Nguyễn Thanh Tùng dịch. Theo The Power of the Creative Spirit.